Kính thưa những người đang quan tâm đến buổi nói chuyện ngày hôm nay, chủ đề tôi kính gửi đến quý vị là vì sao ma sơ vui vẻ cố tình xuyên tạc thông điệp của bộ phim Nhân quả cuộc đời 3 với chủ đề là định mệnh. Trước nhất là tôi xin nói về tư cách chia sẻ. Thì ngày hôm qua các Phật tử có gửi cho tôi một video clip của một người có nickname ở trên YouTube là Master Vui Vẻ. Hài tên tôi ra và dùng những lời mà tôi cho rằng là nó không có phù hợp. Cô ấy đó thì ghi rất rõ là muốn tranh luận với tôi. Tôi xin xác định rất rõ là tôi sẽ không tranh luận với ma sơ vui vẻ, bởi vì tôi thấy cái ngôn ngữ và thái độ của vị ma sơ vui vẻ này đó thực tế là không có vui vẻ tí nào. Nói theo Phật giáo đó là đầy dẫy cái sự sân hận và dùng những cái ngôn ngữ rất là hằn học, không phù hợp với cái ngôn ngữ tranh luận thông thường. Mà thường á, cái người đuối lý, yếu lý đó thì người ta mới dùng những cái ngôn ngữ hằn học để tạo ra sức mạnh. Tôi sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị qua thông điệp của Ngài là Ad Unam Sint, về dấn thân đại kết. Thì thông điệp này được ban hành vào năm 1945, xin lỗi, năm 1995, đánh dấu giai đoạn đại kết mà Công giáo trên toàn cầu đó, trước nhất là muốn hiệp thông, đại kết với tất cả những người anh em cùng phụng thờ Đức Chúa Giêsu Kitô. Thì bao gồm mà lớn nhất vẫn là những người theo Công giáo, kế đến là những người Tin lành ở châu Âu và Mỹ, và chánh thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Vương quốc Anh. Thì tổng số những người phụng thờ Thiên Chúa, được gọi chung là theo đạo Thiên Chúa đó, thì đến thời điểm hiện nay thì khoảng 2.4 tỷ trên 7.9 tỷ người trên quả địa cầu này. Và ngay thời điểm Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị kêu gọi đại kết đó, thì những người phụng thờ Thiên Chúa trên toàn cầu cũng đạt được khoảng 2.1 tỷ dân số. Thì tôi cho rằng đây là một lời kêu gọi rất có ý nghĩa đối với những người có niềm tin vào Thiên Chúa. Và đồng thời thông điệp Ad Unam Sint cũng còn có nội dung kêu gọi đó là các tổ chức của Công giáo trên toàn cầu hãy chủ động đại kết với các tôn giáo bản địa nơi mà Công giáo có mặt và hành đạo. Thì chủ trương này đã được thực hiện rất là tốt đẹp đối với nước Việt Nam. Thì tôi cũng đã có một lần được Hồng Y Phạm Minh Mẫn mời dự một cái tiệc ăn chay tại tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh cách đây khoảng chục năm, cùng với lãnh đạo các tôn giáo nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh. Tôi nhớ đó như là ngày 23 tháng 12 dương lịch. Thì trong cái buổi ăn cơm đó đó thì Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có kêu gọi các tôn giáo cùng thể hiện cái sự đại kết. Thì tôi có chia sẻ thế này, Phật giáo chúng tôi đó đã từ lâu nổi tiếng là tôn giáo hòa bình, không có gây hấn với bất kỳ một tôn giáo nào. Phần lớn khi bị gây hấn đó, thì Phật giáo là nhượng bộ và dùng những ngôn ngữ hài hòa, thân thiện để hòa giải tất cả những bất đồng. Thì ngoài lần đó ra đó thì khoảng chục năm trước tôi cũng được Master Maria Nguyễn Thị Hồng Quế mời đến chia sẻ hai chuyên đề ở tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Và thông qua đó thì tôi cũng giới thiệu để Sơ Hồng Quế nó có thể mời thêm các vị khác trong Phật giáo, gồm có Thượng tọa Quang Thạnh, Ni sư Hương Nhũ. Ngoài ra thì tôi nhớ hình như là ngày 28 tháng 11 năm 2015 thì tôi được Đại Chủ Viện Thánh Francisco mời thuyết trình về chủ đề từ bi. Vì năm 2016 đó là năm từ bi do Vatican khởi xướng. Như vậy thì căn bản thì tôi cũng đã có những cơ hội được mời để chia sẻ các cái quan điểm cũng như là cái tinh thần đại kết đối với những người theo đạo Công giáo tại Việt Nam.